Ông là võ sư, ông phải biết võ để làm gì, học võ để làm gì. Võ thuật là một đường lối, một cái quyền để làm cho tâm mình định, không sợ bất cứ những sự trở ngại nào xảy ra trước mắt ta, nhưng mà nhẫn nhục vô cùng để tự thoát mà thôi. Cho nên người biết võ không khác gì người tu. Người biết võ để cứu người chứ không phải để giết người, và dạy học trò phải nhịn nhục chứ không có pha quay làm sớm, đem lại sức khỏe cho chính mình. Còn cái phương thiền này là nuôi dưỡng nguyên khí để tạo thành một phương tiện cho nguyên linh đi đến dễ dàng, dễ dãi, tức là phần hồn. Một võ sĩ luôn luôn có triết lý của đạo tâm, cho không phải học võ là đánh lộn nữa. Trong khối vô vi hiện tại ở thế giới, khối vô vi đã giúp nhiều võ sư, và chính võ sư đã phát tâm đem võ đường làm thiền, dạy môn thiền cho võ sinh. Nếu ông có dịp qua Mỹ, có thể ghé Houston thăm những bạn đồng nghiệp của ông là võ sư và biến võ đường thành thiền đường để giúp đỡ mọi người tu. Tâm tình của một võ sư luôn luôn mong võ sinh phải hiền hòa và giúp đỡ những người đau yếu.
Thưa Thầy, mấy năm nay con đã luyện võ, con thiền định cũng 5-6 năm nay. Nay con mới được biết tới pháp thiền vô vi của Thầy, con xin Thầy dạy cho con cách chuyển sang pháp vô vi để con theo.
Chúng ta luyện võ là đi tìm sức mạnh để chống trả ngoại xâm. Thì cái gì là ngoại xâm? Sự thanh nhẹ luồng điển của âm khí nó cũng sẽ xâm nhập vô lực trung lâm ra của chúng ta, xâm nhập trong trí óc của chúng ta. Và chúng ta phải luyện bên trong cho nó sáng mạnh, là luồng điển từ bi, là sức mạnh vô cùng trong càn khôn vũ trụ này. Thì học võ, học cái võ nào hơn? Võ thanh nhẹ vô cùng hơn là võ đấm đá 2-3 cái rồi nằm ngửa đó chết. Cái nào hay hơn thì chúng ta chọn một cái hay nhất là học, là phát triển tâm từ bi, là biết thương mình, khai triển tâm thanh nhẹ là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng yếu, càng ngày càng thanh nhẹ là càng ngày càng mạnh.
Thừa gió qua dân, chúng ta ở thế gian học ác trực, người nào cũng có ác trực, cũng có kinh. Cái lòng bất chánh suy nghĩ đối với người khác đó học ác trực. Qua dân là khi đạt được người tỉnh rồi, và thực hiện nhận và tỉnh rồi, thấy không? Thì lúc đó biết tâm khác nhau.
Thừa gió qua dân, mượn đời qua đạo, để cho các bạn thấy cái thanh điển của người truyền pháp đã đi đến đâu, thì rung động được phần hồn của các bạn không, để cho các bạn sớm gần phần thanh điển đó, để các bạn có cơ hội thụ hưởng thiền nhiên, chứ không có cái ác ý gì hết. Nhưng mà hàng tuần nói thì hàng tuần nghe, hàng tuần quên, cũng có hàng tuần tiến, nhưng mà tiến theo trình độ và khả năng của mọi người. Nhiều khi tôi nói chuyện ở đây, nhưng mà 5-6 tháng sau các bạn đi tới đó, các bạn nhớ rồi. Ông Tam đã nói như vậy, bây giờ tôi mới hiểu. Đó, các bạn thấy phần học tiến của các bạn. Trình độ nó tới đó thì tự nhiên nó nhớ hết. Còn trình độ chưa tới, có nghe nhẹ thôi, nhưng mà rồi cũng quên. Mà trình độ các bạn tu rồi tiến tới đó, các bạn thấy tương đồng, hiểu nhau, rất rõ rệt. gần nhau rất dễ dãi. Thì các bạn thấy cái giá trị công phu của các bạn không có hoàn phí, không có mất đâu. Bởi vì chúng ta tu đây là mở Phật trí trước tiên. Sau cái trí nó mở rồi, nó mới thực hiện cái từ bi, rồi cái dũng nữa. Còn học hoài. Chứ đừng nói tôi tới đó rồi tôi được. Chưa được đâu. Tôi đã nói trong cái càng không vũ trụ bậc đại giác còn phải học. Nếu không học đưa loài người xuống thế gian làm chùi sửa hoài cho nó thông minh sáng suốt. Nó giữ cái phần sáng suốt đó là hạnh phúc, đó là lương thực, đó là tinh thần. Còn để nó ô nhiễm, nó tự sa đọa ở một góc nào thôi, nó không có trọn lành, nó không có bao giờ được trọn về, được chữa hoài. Đừng có nói kiếp này tôi làm rồi tôi thoát luân hồi, tôi xuất hồn rồi thôi xong, chưa xong còn học nữa, học mãi học không hết. Ta nói tới vô cực vô biên mà làm sao rờ tới sao hết, cho nên chúng ta phải tu. Càng tu thấy tâm tư càng thanh tịnh, càng thanh tịnh thì mình thấy cái sự dễ dãi sáng suốt của mình có thể chuyển qua tới bất cứ nơi nào. Mà chúng ta thiên thanh tịnh thì chúng ta cũng khác gì con người đi trốn tránh sự sáng suốt. Thiên thanh tịnh là cái bóng tối bật đèn sáng suốt ở trong mặt, nó không có tiến bộ được. Cho nên chân lý rất nhiều cách nói, nhưng mà chân lý của chúng ta tu ở đây là tự mình tìm tới trong sự động chạm rồi chúng ta sẽ thấy chân lý. Nhưng mà cái chân lý đó nó dẫn tiến cho chúng ta đã được một nhiều mối rồi, nó sẽ tới những nhiều mối khác. Và nhiều mối đó nó nằm ngay trong chân lý. Chân lý càng ngày càng thanh thản, càng cởi mở, càng tiến hóa, càng sáng suốt. Cho nên tôi nói tôi tu tới ngày nay, nhiều người nói ông tu mấy chục năm chắc ông khá, tôi thấy chưa có gì hết. Còn phải tu nữa, còn phải học hỏi nữa. Bất cứ một cái hành động một ở thế gian tôi còn phải học hỏi, chứ không thể thấy vậy là được đâu. Học hoài không hết. Còn cái sự thanh cao ở bên trên càng phải học nữa. Học mãi mãi, chúng ta ôm cho học để tiến. Mà tính chừng nào thì được học nhiều chừng này, đóng chừng nào lại bỏ học chừng này. Các bạn thấy chưa? Trong một thời gian qua, vẫn tôi nhiều bạn động rồi bỏ học hết. Có cái lớp học vô tự cho các bạn mà các bạn bỏ hết. Không biết. Rồi đâm ra sợ lung tung không tin. Tại sao mình sợ? Bị cái tối nó đè mình hết rồi mình phải sợ. Chứ mình sáng hơn nó, mình đâu có sợ. Thấy chưa? Quá trình, bao nhiêu thế kỷ, các bạn người trí thức có học, biết, đọc, sách vở, rốt cuộc cũng là tình thương và đạo đức là hàng rào sắt thép nhất. Thấy chưa? Các bạn đi đâu? Các bạn đang đi trong tình thương và đạo đức. Các bạn đang xây một hàng rào cho cả hôn vũ trụ. Các bạn có công tác rất nặng nề về thanh điển, nhưng mà làm rồi đó là cái hàng rào sắc chất không thay đổi. Chân lý là đó. Tu đi rồi sẽ thấy, thực hành rồi sẽ thấy. Nhiều người lý luận đem khoa học vô trong đâu như vô gì, nhưng mà rốt cuộc người hành rồi thì người cũng phải chấp nhận. Tôi còn có chỗ tiến nữa, không phải khoa học này thôi, nhưng mà tôi có cái chỗ siêu hình khoa học, có cái chỗ siêu hơn, đâu là thực hành, thấy không? Nó, cho nhiều người không chịu thực hành, được chấn đối, phê bình, nhưng mà vô vi không động. Sau vô vi không động rồi là cũng không khác gì cái bóng đèn sáng rồi, cái bóng tối. Rốt cuộc rồi học cũng tốt. Quá trình trong kinh nghiệm tôi cũng bị động chạm rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc những người đó lại trở nên hiểu tôi nhiều hơn. và chịu tu hơn. Cho nên các bạn nên cố gắng tu sao kiểu mình giai đoạn đầu. Mình tâm kiến tánh hiểu được sự sai lầm của mình. Nhiều bạn viết thơ nói tôi cha tôi tu sao bây giờ tôi thấy tôi lùi. Nhưng mà bạn đó không thấy sự sáng suốt của bạn. Trước kia bạn lùi, bạn đâu có thấy bạn lùi. Nhưng mà bây giờ bạn thấy được bạn lùi là bạn đã sáng suốt. Nên nắm cái sáng suốt đó tiền tật. Có nhiều người họ lùi, họ không thấy họ lùi. Họ cho là họ đúng. Nhưng mà có người họ thấy họ lùi, thì người đó đã sáng suốt. Tiếp tục thấy cái sự lùi mình thì mình sẽ tiến cái gì đâu. Cho nên nhiều người viết thơ hỏi đông hỏi tây, tôi không muốn trả lời nữa. Tôi thấy họ đã có sáng suốt. Thật ra tôi không có trả lời hại họ không? Không. Để họ tức họ tiên màu hơn. Đó. Còn nếu tôi trả lời mơn trớn họ, họ còn lôi thôi nữa. Cho nên tôi tạm ngưng trả lời tất cả thơ tịch. Mà hỏi tôi đã trả lời chưa, hàng tuần tôi đã nói đây, như các bạn thâu băng đó là tôi trả lời tất cả những cái tâm tư của mọi người. Bởi vì tại sao tôi phải trả lời tâm tư của mọi người? Các bạn tu luồng điển, các bạn tập trung lên bộ đầu, xuất phát lên trên. Thì cái tâm tư đó nó hướng gì vô gì, cái phần sáng suốt ở bên trên. Bên trên người ta dồn chỗ nào cục, chỗ nào dài, chỗ nào ngắn, chỗ nào kẹt, chỗ nào thông. Người ta mới gom lại, ta chuyển hóa một phần điện, thì dõi xuống tâm tư người nào cũng được hưởng cái tia sáng đó. Rồi cái tia sáng nó thức giác, nó thấy rõ rằng người ta đã biết mình như thế đó. Mình không nên tự cao tự đắc nữa. Nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được, chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm phải làm trước. Không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo song tu, hai nơi tiến hóa, thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự. Tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ. Thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn triền miên về sự sáng suốt cao siêu. Kêu bậc hạnh phúc. Thấy chưa? Nhiều người không hiểu hạnh phúc tức tôi. Cầu xin trời Phật ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền, có của riêng. Cái đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền, có của riêng, là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi đi hại các bạn. Còn ông Tám, ông Tư cho các bạn trả nghiệp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tâm của bạn nhiều chừng nào thì càng bạn sung sướng chuyện này. Thấy không? Cho các bạn cho tôi có tiền, có của riêng, cái đó là ông Tám tự giết các, không giúp các. Cho nên người tu được tiến qua trong khối này đúng nhiều chuyện bất cập. Thấy dễ mặt quá được. Mới thấy cái quyền pháp và tin tưởng nó khả năng công phu của mình. Tin tưởng nó quyền diệu thanh điển sẵn có của mình. Đã và đang giúp mình tiến thơ. Trong khi mình bất chấp đáng lẽ mình làm sai. Nhưng mà mình hồi tưởng một chút là mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt. Xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đầm sát xuống, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dịu giúp các bạn. Đạo đức nó mới nới rộng tâm tư các bạn. Thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển. Thì an quả mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó, cho nên các bạn đã đúng nhiều, nhiều người đúng lắm, đúng nhiều chuyện khó khăn, nhiều chuyện nan giải muốn tức học mẫu, nhưng mà rồi là cũng qua, mới thấy khả năng của mình không quan si, sự công phu của mình kết quả, có sự sáng suốt liên kết với mình, bất cứ giờ phút nào, nếu mình hướng thượng một chút là mình giải được một cái tâm tư rối loạn của mình. Chính các bạn đã làm. Đó. Rồi nói bên trên kể ơn giúp các bạn. Thì các bạn đâu có thấy. Nhưng mà các bạn phải xác định rõ ràng các bạn đã nhờ sự công phu mà các bạn gỡ rối cho các bạn được. Trong lúc các bạn bàn bạc với nhiều người mà gỡ không nổi. Nhưng mà trong lúc bạn thanh tịnh thì bạn gỡ nổi. Bạn thấy không? Được tin được khả năng của các bạn. Rồi lúc đó bạn nắm cái sáng suốt. Thì cái sáng suốt trên kia người ta yêu ai giúp bạn không mấy hồi. Đó. Không cần sự cảm ơn các bạn. Nhưng mà chỉ cần sự công phu tinh tấn của các bạn mà thôi. Chứ không cần ăn uống gì của các bạn. Chỉ cần cái sự công phu tinh tấn của các bạn là đủ rồi. Thấy không? Nhiều bạn ngồi đây, xét cái quá trình, từ khi mới gặp Pháp này, rồi tới bây giờ, các bạn đã lướt qua bao nhiêu sự khó khăn của nội tâm. Chấn động trí óc các bạn hết, nhưng mà các bạn cũng khôi phục được thanh tịnh. Nhờ đâu? Nhờ sự công phu và khả năng của các bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên gắn để tiến. Thì quyết kết quả có rõ ràng. Nhưng mà nhiều người phủ nhận vì nó quá động loạn. Vì nó còn nuôi dưỡng cái tham, lấy cái tham lặn làm cái hàng rào thay vì tình thương và đạo đức. Thì nó bị khổ ở trong đó. Còn nó dập cái hàng rào tham lam thì nó đưa lên một cái hàng rào tình thương và đạo đức. Nó thấy rõ ràng chân lý ở trong tâm cảm nó, trước mắt nó, trên đầu nó, dưới chân nó, sau lưng nó, làm sao nó còn bị mất cái gì nữa. Sung sướng lắm. Cho nên nhiều người có tu có phần thanh điển nhẹ nhàng, ngồi chung với một người bạn đời, thì cái điển thường thường người ta nói xẹt qua xẹt lại nó có. Bởi vì cái tâm luôn luôn nó chụp được, nó hiểu được cái trường. Cho nên nhiều khi nó xúc ngôn kích động họ cũng có. Nhưng mà cái đó không phải là cái phương thức để giao huấn người. Nhưng cái phương thức giao huấn người ở trong vô vi là mình phải tìm hiểu ngoài sự động loạn của bản này. Nó còn cái gì? Nó còn cái phần sáng suốt của nó không? Nó có sáng suốt, chúng ta phải đem cái sự sáng suốt, dung bồi sự sáng suốt của nó. Để cho nó sớm trở về với nó. Thấy chưa? Thay vì nó ta bà động loạn. Bây giờ chúng ta thấy cho nó thấy cái sáng suốt để nó trở về với nó. Thì cái đó là cái giáo lý của vô vi. Còn kích bác làm cho người ta rầu buồn, giận hờn, bất tức. Nó không phải là cái phương thức của vô vi. Cho nên chú Ngầu thường thường nói, ông là mềm, tôi là cứng. Nhưng mà chú Ngầu, cái cứng của chú Ngầu nó không có bén bằng cái mềm của tôi. Cái mềm của tôi nó cắt đứt từ giai đoạn một. Từ đời mà nó dám nguyện, tự nguyện nó bỏ qua đạo rồi cái dao tôi nó bén hơn cái dao của chú Ngầu. Nó có cái chỗ đó. Cho nên các bạn có thấy người này, người kia, người nọ rồi các bạn thấy điển. Tại sao để cho chú Ngầu ăn nói lộng hành vậy? Nhưng mà cái lộng hành đó là để cho các bạn so sánh. Cái thanh nhẹ kia nó bén hơn cái cây sắt mà nó kia kèn kèn đó. Thấy chưa? Cho nên các bạn thấy rõ cái hàng rào tình thương mà tôi đã phân giải ở bên trên. Thế đó là trường sanh bất tử. Và đưa tâm hồn các bạn tiến tới cái chỗ muôn đời an lạc, cứu rỗi lên mình. Không bị luân hồi đau khổ. Đó, càng thấy, càng hiểu, con người nó càng vui tươi và trẻ trung. Cảm thấy mình ở trong chân lý hạnh phúc. Cho nên các bạn tu tới bây giờ, nhiều người nói, tôi tu 3 năm rồi, tôi là nạn nhân của pháp lý. Hỏi cái gì kêu bằng nạn nhân của pháp lý? Pháp lý này đã ăn bám của các bạn xu lớn xu nhỏ nào không? Để chia cái áo cái quần nào của bạn không? Và phỉnh phờ vốn liếng của các bạn không? Để mà các bạn trở nên một nạn người, một nạn nhân đau khổ. Đó là sự lầm sai. Đó là sự tâm tối. Mà trong tâm tối các bạn đã có sáng suốt. Các bạn thấy các bạn là một nạn nhân là các bạn thấy sự lôi thôi của bạn rồi. Hỏi người khác làm người ta còn thăng hoa tư tưởng sáng suốt. Mà mình làm mình trở nên một nạn nhân của pháp lý là cái gì? Cái câu nói của mình phải tự thẹn và tự xét. Mình là một người lười biếng không đi tâm bi tri dục. Mình thấy mình là nạn nhân. Còn mình là một người thực hiện trong cái đường lối từ bi. Và mình chịu trao dồi sửa đổi để cái trí tuệ càng ngày càng sáng suốt. Mình dũng cảm chấp nhận cái hoàn cảnh và nhiệm vụ thực thi để tiến hóa. Thì mình đâu có là nạn nhân nữa. Thấy không? Tại vì mình là một người lười biếng không hành đúng pháp. Nói rằng tôi là một nạn nhân. Mình là một người tội lỗi nữa. Hỏi tại sao nói là tội lỗi? Là tại vì tôi muốn tu để được trút tất cả những sự đau khổ của tôi cho người truyền pháp. Và người truyền pháp phải đổi lại cái sung sướng cho tôi. Bởi vì mình là ba xạo mà mình muốn gạt một người đại ba xạo làm sao gạt được. Thì mình phải thua, mình có tội. Thấy chưa? Cho nên nhiều người không hiểu. Rồi đau khổ, lu bù, nói đủ thứ, tưởng là tôi lập ra một cái mánh khóe để tôi gạt, tôi hưởng, không có. Các bạn bình tâm xét lại coi, đâu có gì đâu. Tôi đâu có làm cái gì gạt người ta đâu. Cái gì tôi cũng truyền bá và dạy hết 100% nếu có khả năng, tôi giúp hết cho người hiểu. Cái cơ xuống thế gian đây là học tập cải tạo phần hồn để tiến. Các bạn học nghịch cảnh để các bạn trở về thượng cảnh. Các bạn ở trong đau khổ, các bạn không cải tạo được cái sự đau khổ rồi, các bạn không muốn đem đau khổ cho người khác. Thấy không? Khi mà các bạn không muốn đem sự đau khổ cho người khác là các bạn đã được thăng hoa tư tưởng. Các bạn là người tiến bộ, là người tiến hóa. Chú trọng của tu đằng ngày về phần hồn đó nó phải thể xác. Nhưng mà sự thể xác đòi hỏi đó là tránh qua cái luồng điển trượt và thanh mà thôi. Nhưng mà khi cảm thông rồi có gì đâu là phải bị kẹt. Tất cả đều là thông. Cho nên chúng ta tiến lên sự thông. Mình cảm rồi không còn sự thắc mắc nữa. Cho nên nhiều con người ở thế gian cái sự trần trượt, họ không hiểu chân lý. Thành hết tỏa cái nguyên lý tỏa không nổi, họ hiểu mà họ tỏa không nổi, thành họ bị kẹt. Cho nên tôi có lập luận cái câu tu mà thiêu tu. Chỗ đó là chạy không chịu bình tâm xét sâu vô cái tình cảnh của mình, để hiểu cái tình cảnh hiện đại của trời đất đã cho chúng ta thấy, và quả địa cầu này đã lần lượt tiến lên. Vật chất còn tiến bộ được bay lên không trung mà cái phần sáng suốt mình lại không có giao du trên không trung được. Tại sao? Mình còn thấp hèn hơn vật chất à? Thấy không? Cho nên các bạn xét lặng lặng. Rồi các bạn sẽ vui tươi với vạn vật, vạn linh. Các bạn ra cánh đồng trống, xem một cái cây. Các bạn hỏi, hạnh phúc của anh ở đâu mà anh cứ đứng trơ trơ, thấy không? Thì nó cũng trả lời các bạn rằng hạnh phúc của tôi khi tôi hưởng được dưỡng thanh khí của trời đất, tôi mới được thăng hoa cao ráo như thế này, vui vẻ như mọi luồng gió đưa đến, thơ thơ trong tâm can ổn định tôi mới đứng đây chứ. Thì các bạn xét lại các bạn cũng đang đã và đang hưởng thanh khí điển của trời đất. Tại sao các bạn không thấy cái hạnh phúc đó? Cái đó là cái chân. Mà cái đó là cái ổn định. Chứ không phải hủ tiếu bánh tráng là ổn định đâu. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy, muốn hiểu cái luật định của đại tự nhiên, chúng ta phải gần tự nhiên nhiều hơn. Khi các bạn được đi lao động, các bạn thấy thì quy giá của trời đất đang giáo dục, sửa tâm, xây dựng tình thương. Cái cây kia, cái hộp giống kia mà đợi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày mới có kết quả. Chúng ta mới tu ra 2-3 tháng mà mua ông Tám làm dùm không, sao được? Ráng tu, ráng sửa.
Cả càn khôn chuyển động trước mắt Phật có sự hủy hoại và sự thành tựu. Còn ở thế gian những môn quả thực để học tự vệ là môn định tâm, bước đi đường rõ tâm thấu, giữ thế để định tâm luôn luôn sáng suốt để đối phó với tình trạng hỗn loạn xảy tới và để xảy tới đánh đập thương xác của một võ sinh. Cho nên luôn luôn võ sinh phải định tâm. Lấy cái gì định tâm? Võ sinh chỉ biết sức mạnh cử động đánh thắng đối phương, nhưng mà cái gì đánh thắng đối phương? Ý chí. Ý chí do đâu mà có? Do một điểm liên quan sẵn có, chủ của thể xác, điều khiển thể xác. Cho nên ở thế gian, nhiều người có thấy thần võ đánh đá sức mạnh vô cùng. Còn cái thần võ là ở bên trên có, bởi vì ở trên có trước, ở dưới này nó có sau. Nhân gian luôn luôn giáng xuống phòng trường, lắng động trong thể xác nặng nề, rồi mới luyện võ để cho cơ thể mới nhẹ nhõm, nhảy nhanh, tiến nhanh, khối nhanh, trụ nhanh, là tính. Cho nên bất cứ một môn võ nào ở thế gian đều luyện cho con người tự động biến tới tỉnh. Cho những người nào mà học võ giỏi đến mức võ sư không muốn chiến chiến với một ai. Nhưng mà dạy dỗ con em và giữ lấy sự thanh tịnh sẵn có để cứu người và giải thoát cho chính mình, chứ không phải bị ra phá tan người khác rồi tự sinh mình khó hay một núi còn một núi cao hơn. Cho nên thế gian người học giỏi thì có người giỏi hơn, cho nên những người mà học giỏi giỏi luôn luôn được thầy dạy dỗ thử tăng trước khi trao một món đặc biệt cho võ sinh. Cho nên luôn luôn nhận những cái tấm trầm lặng với trao phó những cái bí quyền. Cho nên ở thế gian nhiều người đã lợi dụng biết được chức đỉnh ngược lại để phá phây và xin ta biết võ để hạ hiếp người khác, đó là sai với luật võ thuật từ xưa đến nay. Võ thuật từ xưa đến nay từ luyện cho định tâm. Cho nên những nhà võ sư giỏi tu sau khi luyện mà phải luyện khí công và ngồi thiền, đó là định tâm. Cho nên võ không phải để cho người đọc thấy động nhảy động, nhưng mà tâm bất tịch rất tỉnh, rất sáng suốt. Lần sau đến tới đỡ được, lần trước nhào vô chúng ta né được. Đó mới là võ sinh võ, thanh tịnh. Còn từ võ, thừa võ quá quá văn, thì từ võ là động loạn. Mà khi người ta luyện tới thanh tịnh, võ càng hay càng hiểu lý cao siêu, càng khôn vũ trụ. Luyện khí tâm để biết sự di chuyển của càn khôn vũ trụ, sự tinh vi của càn khôn vũ trụ, cho nên càng ngày càng hiểu về đạo nhiều hơn. Cho nên những người võ thuật ngay ở Trung Hoa các nơi biết rốt cuộc cũng là biết về đạo. Cho nên khi võ đạo học võ, trong đó nó có đạo, cho nên có đạo đức. Ông thầy luôn luôn dạy học trò phải đạo đức. Cho nên người học trò trước khi ra trường phải ôm một niềm tin đạo đức cứu đời. Người học trò đó mới là xứng đáng là một sinh của một trường có tiếng. Cho nên ở thế gian nhiều người hiểu lầm rồi quán trách những ông sư dạy dỗ, không có ông sư nào dạy học trò thì đánh người ta hết. Từ khắp các nơi trên thế giới ông sư nhận học quả, dí dục. Mình học thế để tự cứu mình và giải thoát cho chính mình và cơ nguyên biến mà thôi. Còn những trường hợp cứu những kẻ yếu, thoát thân, mình phải có cảm hy sinh và làm từ bi giúp đỡ. Cao trường cứu giúp những người lắm nạn. Cho nên luôn luôn những người rõ giỏi là một người trung tâm, luôn luôn học sự nhịn nhục, đức nhịn nhục rất cao để bảo trợ cái nhân quyền kẻ yếu bị hại. Cho nên ở nơi nào những võ sư đều được kính mến của xã hội, thì lời nói của Ngài lúc nào cũng ôn tồn và giúp đỡ và xây dựng. Khuyên người không nên ăn hút rượu. Cho nên tất cả những võ sinh học, võ cũng nằm trong đạo. Nếu trở về càng ngày càng cao, chỉ đi tới vô thiền giác, thì võ sinh càng ngày càng tinh vi và càng lơ lẹ. Tứ thông bát đạt, khai tâm bộ óc, khai tâm ngũ tạng, huệ tâm khai, thì lúc đó mới là thật sự hiền sư võ Phật để giáo dục những người lầm đường lạc lối trở về với chân chánh từ bi hy xả cứu đời, chứ không phải thiền là tu ngủ. Thiền là để thức tâm, thiền để đạt cái thanh tịnh, thiền để đạt cái cao siêu hơn. Cũng như những người học tới bác sĩ bây giờ phải học triết mới được ra trường. Vậy thì những người võ sinh này luyện được thanh tịnh nội tâm, nội tạng, ngũ tạng được yên ổn, và chúng ta gia tăng cái triết giới nữa, hỏi chúng ta có tinh vi hơn nữa không, sáng suốt hơn, và chúng ta cứu đời đúng lúc, để không bị lợi dụng nữa. Cho nên cái thiền là hữu ích cho võ sinh. Cho võ sinh nào biết thì gia tăng trí thức càng ngày càng nhanh nhẹ, thanh nhẹ thêm. Tại sao? Vì người muốn học võ là cử động, đấm đá. Nhưng mà đã tới thanh tịnh rồi thì muốn văn ngôn mình điều hòa, xứng đáng với những bất trịch, những cơ tạng, những hình thù đẹp duyên dáng để cho mọi người thấy và làm được. Cho nên học thiền thì tự nhiên cải tạo phía bên trong và dẫn tiến tâm linh càng ngày càng sáng suốt. Ngôn ngữ không có loạn ngôn đối với người ta thì không có họa đến nhập thân. Khi chúng ta khiêu khích thì mới có họa. Chúng ta ôn hòa, cứu giúp và xây dựng tinh thần thương và đạo đức thì không có bị gì đó. Cho nên mọi người ở thế gian nói về võ, học về võ thuật mới là võ, nhưng mà thi thật mọi người là từ thừa võ quá văn. Tại sao mọi người ở trong trường động loạn, gia can, thiếu thốn, tranh đua, sân si, đủ thứ, đó là võ. Không biết cũng gây lộn với người khác, đủ thứ, gia can bất ổn, rồi mới là thiền, rồi mới thanh tịnh, mới hiểu nguyên lý, hiểu phần hồn là bất diệt, hiểu ta là sống đời đời, chúng ta mới bình tâm cứu giúp những người đau khổ. Tu cầu nguyện cho mọi người được thăng hoa cởi mở, chứ người tu không phải là người ngu. Người tu là từ trong lõ trở về với thanh tịnh, đó là sự võ hoa văn. Người võ thuật mà học được võ tâm đã định, mà học theo thiền nữa, được là lúc nào cũng sáng suốt, mặt mày tinh tấn, văn ngôn cởi mở, lúc nào cái hạnh từ bi cũng khai triển, hạnh ý sinh càng ngày càng cao, cứu giúp tất cả mọi người ở xung quanh chúng ta. Không phải là mong làm đàn anh, nhưng mà hạnh quá tốt, thiên hạ mới mến chúng ta và đưa chúng ta đến cái chỗ khu vực cứu giúp con em chúng ta thoát ách nô lệ, thoát sự đau khổ, thoát sự sai lầm, núp trong tánh ý không cởi mở. Người thiền mới đã phá tự ái của chính mình, nhìn hậu mới thấy rõ sự sai của chính chúng ta và sử dụng lượng từ bi sẵn có trong ta và thực hiện từ bi, tiếp tục học từ bi để cứu độ tất cả những người xung quanh chúng ta, kể cả gia can chúng ta ai cũng mến, ai cũng chịu mến. Trước kia mỗi chút mỗi giây, bây giờ mỗi chút chúng ta tìm cách ôn hòa và khuyên giải gia can, thì gia đình sẽ càng ngày càng tốt cởi mở hơn. Cho nên trừ võ hóa văn nó có lợi không có hại. Cho nên nhiều người học võ rồi tưởng là nếu mà tôi đi học thiền thì tôi không có làm được việc gì, không phải đâu. Quý vị đã tỉnh, mà tỉnh thêm một chút là sáng suốt. Càng sáng suốt, thần nhãn càng phương vi, tâm thức càng cởi mở, lượng từ bi càng sử dụng được. Sáng suốt hơn, mà thanh nhẹ hơn. Cho nên hôm nay, tôi không có gì khuyên những người đạo quá trục, định tâm được, nên cố gắng tiếp tục định tâm và thực hành cho kỳ được nguyện vọng của chúng sanh. Đang ước muốn có những người thanh tịnh, ra cứu đời và chết đời. Vậy tiếp tục theo đây, có gì hỏi tôi sẽ nói thêm.
Các thầy có những anh em luyện võ, thì thầy có ý nghĩ thiền là tiêu cực, thầy giải dùm cho họ chỗ
này. Tại vì người ta không hiểu, người tưởng tưởng ngồi nhắm mắt là không làm việc, không phải đâu. Chính mình mấy chục năm gian lầm xuống thế gian, chưa làm việc cho chính mình, ngày nay nhắm mắt để sửa đổi tâm tình càng ngày càng sáng suốt hơn, mỏ võ sẽ tinh hơn và tâm linh sẽ cởi mở hơn. Cho nên thừa rõ văn hóa bằng đầy đủ chứ không có thiếu. Cho nên nhiều người xem bên ngoài thì thấy vậy đó, nhưng mà khi họ thử làm rồi họ thấy được cái tâm họ càng sáng suốt hơn xíu. Trước kia họ phải làm 10 việc, ngày nay họ làm một việc đủ rồi, mà rõ là thông minh, thanh tịnh và không có cái gì bám víu, không tạo thêm nghiệp mà đã làm việc nào sai quay nữa. Cho nên những người đó chưa hiểu, nếu người đi tới tộc độ rồi, người cũng phải thiền để giải thoát. Thì những người võ thuật cao siêu, rốt cuộc cũng là tu thiền, những vị sư danh nổi danh trước kia cũng ngồi thiền, nhưng mà ngài nhắm mắt, tử người nào giỏi giỏi tới động mới được, ngài có đỡ được không? Cho nên sự kia chính ngày nay mới thấy rõ là những người thiền không phải người ngu, nhưng mà sẽ tạo thêm sự sáng suốt. Cho nên những người võ sĩ biết được sử dụng cái đó, sử dụng thêm cái phần đó, càng tịnh càng sáng suốt, võ nghệ càng ngày càng tịnh được thêm.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, ở trong làng võ sự nghiệp võ, thì chưa thấy phải chăng học võ, luyện võ và cả dạy võ, tất cả đều là nghiệp.
Đúng rồi đấy. Cho nên sân nghề tử nghiệp là thế này con. Còn nếu mà chúng ta học võ, dạy võ, mà thừa võ quá văn và dạy con người trở nên nghiệp, ác nghiệp, biến cải thì không có bị trở ngại. Cho nên những thần học luôn luôn xuống giáng lâm trong thể xác con người và dạy luyện sức khỏe rồi dạy thiền cho những ngày đó không dạy thì đánh người khác. Những thần quyền đúng lúc của thần quyền ở bên trên là xuống dạy để cho nó thức tâm và nó phải học thiền để tự giải nguyện cho chính nó. Chúng ta xuống thế gian đã có nghiệp rồi, nhưng mà tạo thêm một nghiệp tranh đua sân si nhất chấp thì ác phải gặt hai cái nghiệp quả đó trở về với chúng ta. Mà chúng ta biết biến cải từ ác nghiệp trở nên thiện nghiệp thì luôn luôn đi được chỗ giải thoát và tu đạt được.
Cảm ơn thầy.
Sao nó học đứng không chị, học học võ Việt Nam mình phải học đứng.
Dạ đứng, đứng
học tấn. Học cái mã đó.
Đứng tấn.
Đứng tấn phải học mấy năm trời, chị học mấy năm, đứng không á. Thì chị đứng lên cho ông giáo sư ông đá ra như có té không?
Té chứ.
Ờ té thì chưa được. Chị đứng mà ông đạp cái chân chị không có nhúng lúc đó rồi mới về chị quyền thuật. Có đứng không trước hả? Chứ không phải là môn học võ nội học có cái môn đứng không à. Học mấy năm mà học cho ông đi, ông thầy ông đi ngang đá cái chân rồi thì sao? Đá mà xiên xẹo là đâu có được, đâu có dậy. Vậy quấn bậy. Nội cái bộ mã không là ban đầu là học rồi, ông ra ông đi cầu cũng không có được. Ngồi xuống không được nữa. Thấy không? Đau lắm. Đứng mà ông đứng mà cái chân ông thầy ông đập sau này nè. Rồi lấy cái chân học trò với học trò treo với nhau. Tới hồi mà treo với ổng thì mình ngã. Không tập vậy đó. Đâu có phải vậy, hai cái chân hai bộ giò mà đứng không được, không có dụng đánh giỏ gì hết á. Nó dốc ra bên quờ hồi bên cái chết à. Cái đó không có lợi. Lợi nó hay thiệt. Nó quánh người ta nhào, người ta thích. Người ta phải tìm thi hơn, người ta bắn nó chết. Cho nó học cái đạo đức, học cái nhẫn á. Võ để làm gì?
Nó học là tại vì cái mốt bạn của nó trong trường nó tao đứa thì nó karate, đứa nó học judo. Thành nó cũng muốn trình bày nó nữa, ta cũng có học cái này cho thành nó mới đòi đi học.
Có chị ăn chịu gì hết á, lỡ người không biết, thấy không? Nó đánh ngay người ta bị thương, hay là nó chết ngay tại chỗ nó cũng có nữa. Rồi gia đình nó mới báo thù, đó, đem cái nạn tới.
Nhưng mà con gái
con
chắc
không
có giữ
gì,
nó đâu có giữ
nó. Không, là tự nhiên mà. Tự nhiên cái môn nó vậy. Tới đó là nó phải tự vệ. Mà trong cái tự vệ nó đánh người ta chết. Không biết đâu. Nó hại vậy lắm. Chỉ nó học cái nhẫn. Cho nên hồi trước ở bên Tàu, mấy ông thầy ông dạy. Có một con ông dạy đi học 6 năm. Mà sớm mơ là ông thầy ông dò ba miếng dễ vậy. Ông bỏ ra cái vỏ cầm xé. Cái tay ông dò là ngầu hết. Rồi cái học trò tới ông nói đem cái đó ra ủi cho nó thẳng đi, lấy dịu lấy hai cái tay cái gì nè ủi cứ làm vậy đó. Làm cho nó thẳng như ủi hết đem nạp cho ông. Mà 6 năm trời tôi hỏi như đó chị học cái gì, rồi ban ngày chiên đá này chiên cái nọ làm gì cho ổng không, mà làm như nô lệ gì ổng sai đâu nghe lời đó. Vậy chỉ nhẫn nó chỉ lên chỉ xuống nữa cho ăn cơm không có gì hết, rồi cứ tức qua nó bỏ. Học như vậy lên núi khổ cực mà học như vậy, tức đi về về làng coi hát làng hát đình á, người ta đông quá muốn chen vô thấy hay quá muốn chen vô, nó thập cái tay nó làm cái gì ngã hết hai bên. Lúc đó nó thấy thầy trở lại không nhận nữa,
Anh bị sao ta đó, ổng nhận.
Không nhận, phản thầy. Cái tội phản thầy không dạy nữa. Thế nên nó dạy không đạo đức. Rồi cái người ta cũng học, người ta học, người ta cũng học cũng như anatomy hết á. Gan sao, ruột sao, ngũ kinh, ngũ tạng ở trong đó là 14 kinh nguyệt nó ra làm sao. Đó, người ta dạy sâu là dạy vậy á. Thì đánh con mắt người ta đánh chỗ nào, người ta chết. Mà chỗ nào về mấy tháng nó sẽ đùi. Thấy không? Thì đánh cái ngực nó là bao nhiêu tháng nó sẽ đi lên họ nào. Ta có học gì anatomy ở trong đó. Cho nên học nhưng nó phải học cái chỉ nhẫn rồi ông thầy ông dạy nó mới nghe vô. Còn nó không có chỉ nhẫn bây giờ chỉ dạy nó đâu có hiểu. Cho nên khi mà hy sinh trọn đời thề với tổ, lúc đó nó vô dạy dò. Chứ đâu có phải là như bên này dạy lấy tiền, cái đó là làm loạn xã hội rồi đó. Không được. Còn ông thầy ấy là ông nắm là ông muốn dạy thằng kia phải nhịn. Ông lập như vậy đó, dạy thằng kia phải nhịn học chỉ nhẫn. Rồi sau này mới muốn giao cái nghề.
Thì ông có nói, ông nói hồi tôi đi học nó không phải dễ như mấy anh gì đâu, có san, có này vô tập, có đủ thứ. Thầy của tôi hồi đó khó, thầy còn hơn cha hơn mẹ nữa. Thầy nói một tiếng là sợ lắm vậy đó. Còn bây giờ mấy anh ngang tàn quá nên vô học, mấy anh còn muốn sửa là tôi, nên tập là tôi nữa. Thành thầy giận rồi thầy cũng hay bỏ đi. Nó nói là thầy sao mà xấu tánh quá.
Còn thầy người ta dạy được một đòn á, thì người ta kêu cái việc đánh thầy đi, không cho đánh người khác. Rồi ông thầy cũng đỡ, không đánh lại cái để cho mình học. Đó mới là ông thầy thiệt. Còn ông thầy mà tự ái, người ta nói sao nghe lời vậy không cho đánh thầy, cái đó không được. Nghe là bất ngờ nó tới nó đánh á. Ông thầy phải giỏi hơn, ông đỡ cái ông đánh cái nhào liền. Ông băng làm học tôi phải quỳ xuống, ông dạy khổ nữa. Ông mới chạy cái môn này, đỡ một cái đánh lại liền, nhào liền. Ông không cần ngó nhưng mà đánh đối phương nhào liền. Thấy không? Cho nên mấy ông thiền sư, ông ngồi ông thiền mà chỉ tới chỉ đánh, ông bình tĩnh thôi. Tới đánh là ông chỉ lùi chút thì chỉ đánh tập rồi. Ông đưa cái chỉ nhào. À, còn cái thứ thầy mà người ta tới mới vừa gì cái đứng lên như là thầy đã chở. Không cần đứng lên. Ta bình tĩnh thôi. Ta né là tật, ta phải đánh lại. À, nó đưa ngồi về mà nó đánh tới là ta né bị nhiêu độ nó trúng rồi. Thì đây người ta đưa là nó nhào, có gì hết. Nó là bình tĩnh cho nó học rõ là học cũng như thiền. Tâm nó định như nó. Chứ võ không có ba lăng nhăn nữa, mỗi thứ mỗi nắm thì võ gì?
Con học thì con thấy có biết này, cái võ đó, bởi vì mình tập võ thường đó này. Thì khi nào mà có cái gì thì cái này vết mình mau lắm.
Học võ là nhớ là định tâm. Và có cái gì mà người ta không biết võ mà người ta không hiếp mình chạy đi. Đó. Còn mấy thằng biết võ để mình coi họ sao. Để mình học thôi. Mà trường hợp nó làm quá, mình giỏi hơn nó thì mình hạ nó là mình phải dạy nó. Hạ rồi là phải dạy nó chứ không có tiêu diệt nó được. Cái luật võ huynh đệ mà. Hạ nó là phải dạy nó. Cho nên nhiều người bị hạ rồi mới quỳ xuống đầu hàng đó. Thâu làm đệ tử như vậy là. Nhưng mà học võ phải học thuốc tật đã. Nói chị đánh là bị thương chị cho thuốc gì, ông thầy có dạy không? À, không vậy rồi chị.
Bằng tay
chị
ra mua bông hát tha vô con thấy
không, đâu có được.
Đứa nào cũng có tức cũng mát
hết. Người ta phải có cái thuốc tật đã. À, Mã Tô Anh nó có cuốn tật đã hay lắm á. Tất cả những cái tật đã bệnh gì có hết, người nào biết chữ tàu dịch cái đó là bị đánh gãy xương làm sao, nói xương con gà qua con vịt nói cách nào. Mã Tô Anh có cái cuốn đó là hồi trước ông nội giỏi lắm ở Sài Gòn á, có tiếng. Dịch cái cuốn đó bán cũng có tiền nữa.